Bây giờ ví dụ giờ mình nói rằng khi mình quán đối tượng như nãy thầy nói về bất tịnh vậy, mình quán là những người nghĩa là đối tượng của mình là nam, đó, lực sĩ, hay là đối tượng của mình là nữ, hay những người mẫu, hay những người minh tinh, những người đẹp vậy. Thì bây giờ mình phải quán sâu hơn những cái phần khiến cho họ phải khổ đau bệnh hoạn. Như bây giờ ví dụ họ bị ung thư. Ung thư cho nên ở ngoài mình thấy cái trời ơi coi hấp dẫn bóng lưỡng vậy, nhưng mà ở trong là gì? Là toàn là mũ với máu với lại nữa là vi trùng ở trong. Vì ung thư là vi trùng. Mà ung thư nó tấn công trong những cái khu vực, những cái bộ phận mà mình nó là ham muốn, thì tự nhiên cái tâm thể mình từ từ nó sẽ làm gì? Đó, tức là nghĩa là phải búng cho nó một đường mực, biết rằng không thể chạy khỏi đường mực này thì cái sức mạnh của cái niệm này nó mới có thể kéo lại chỗ cũ. Cho nên đừng có nhìn ở ngoài thấy hấp dẫn vậy nhưng mà đụng tới là máu với mũ không à. Giống như là ngày xưa thầy có nói đoạn mà cái bằng trà qua nữ, anh kia mê trà qua nữ mức độ là kêu trà qua nữ chết rồi đó. Anh đi về anh tìm được rồi cái là anh xin phép để mà anh nghĩa là quật mộ lên một cái người mà anh bị tương tư suốt bao nhiêu năm nha. Nghĩa là khi mà anh dở lên là anh thấy nghĩa là toàn bộ mặt mũi là nó rã hết, nghĩa là dòi nó bò lên bò xuống, nó chui ra chui vô rồi. Cái mà không đủ can đảm để lấp lại cái mồ nữa. Mà nghĩa là trong lúc mình còn sống là ảnh tương tư trà qua nữ là một cái người nghĩa là kỹ nữ nổi tiếng, nghĩa là cái bằng suốt nghĩa là mấy năm trời, nghĩa là đến nỗi là cái bằng trở thành người bệnh tương tư ốm nhôm nhách vậy. Đến nỗi mà khi mà cái người đó chết rồi mà ảnh vẫn không tin rằng là người đó chết, vẫn biết rằng người ảnh nghĩ rằng người đó vẫn đẹp. Cho nên ảnh là xin phép để mà bốc mộ nghĩa là móc cái nàng nó lên. Mà khi dở ra là ảnh thấy nghĩa là cái bằng nữa là nó còn mới, nó là dòi, nó bò, nó chui lên chui xuống rồi, thì lúc đó là toàn bộ về cái ý niệm của ảnh nó mất đi. Đó thì mình cái cách quán hay là cách cái nhìn của Đức Phật ngài cho mình những cái thí dụ vậy. Dĩ nhiên là rất là khó khăn chứ không phải là dễ, bởi vì nghĩa là ngay cả nghĩa là những cái về tài, về sắc, về danh, về thực thì tất cả những cái về món ăn, về những cái ham muốn, về cái phần nữa là cái phần đói khổ của mình nữa. Đôi khi mình bây giờ mình thèm ăn này thèm ăn kia. Rồi bây giờ nghĩa là cái ý niệm thèm nó mạnh quá là mình phải đưa đến những cái niệm khác để nó đối kháng lại. Để nó có thể là hóa giải được, mình phải thấy những người đói, những người khổ. Chẳng hạn như bây giờ nữa là có dịp các vị đọc báo thấy mấy người mà họ cụt tay cụt chân này kia rồi vậy, rồi mình mới cứ tưởng tượng rằng tại sao họ vậy. Có thể nhân quả là nào là cái bằng họ đi đòi ăn nữa là cái bằng nữa là chân gấu đồ để cho nó bổ cho nó ngon này kia, rồi nữa là mình tìm ăn những cái gì của chúng sanh mà làm cho con người mình nó mạnh mẽ đó. Có thể trong quá khứ mình làm gì đó thì trong tương lai mình có thể sinh ra rồi bị một cái nghiệp nào đó mất chân mất tay rồi này kia này, mình cảm thấy mình sợ hãi. Đó, cái niệm đó nó sẽ giống như một cái đường dây mực búng lên trên cái thân cây của mình để cho mình có thể kiểm soát được và không bị chạy theo cái sự ham muốn của mình. Đó, thì Đức Phật nói là thí dụ cái phương pháp thiền định này, thí dụ vậy thôi. Cái thí dụ thứ hai, ngài nói rằng nếu mà cái vị tỳ kheo khi mà suy niệm về một cái tướng tương ưng với thiện, tức là khi mình nghĩ về, mình muốn nghĩ lên ý niệm về thiện đó, nhưng mà nếu mà sanh niệm bất thiện thì cái vị tỳ kheo đó phải suy nghĩ rằng nữa là cái niệm này á, nếu mà cái niệm ác này mà nó khởi sinh thì nó rất là tai nạn hại. Nó hại mình, hại người, hại nghĩa là cho người khác. Rồi nó có thể làm cho người trí ghét mình. Nó có thể nghĩa là cái niệm này nó có thể là nếu mà niệm được cái niệm ác này mà nó đầy đủ á, nó có thể làm ảnh hưởng cho luôn cả mình, gọi là cả cuộc đời của mình. Đó, mình suy nghĩ một cách rất là cẩn thận. Và rồi nếu mà nói về học đạo, mình nghĩ rằng nếu mà mình tiếp tục giữ cái niệm này á, ví dụ như mình giận ai đó, mình nói rằng nếu mình tiếp tục giữ cái niệm này đó, nó sẽ không đưa mình đến con đường của Niết Bàn. Nó sẽ làm mất cái giá trị con người của mình và nó không làm cho mình gần với đạo giác ngộ được. Đó, mình phải suy nghĩ một cách rất rõ ràng, phân biệt vậy rồi đó. Mình gọi là cái thứ hai là cái nghĩa là phải lập tức dừng lại rồi so sánh những cái nguy hại của nó có thể nghĩa là sự thiệt hơn. Tại sao mình phải đánh mất cả một cái quá trình hay là một cái con đường mà mình học đạo gì để thay đổi một cái việc làm, một cái lời nói bất thiện vậy. Mình suy nghĩ vậy xong rồi cái bắt đầu mình dừng lại. Thì Đức Phật nói đó là cái thứ hai. Cho nên ngài nói rằng cũng giống như là, ngài nói là giống như gì các vị không? Ngài nói rằng giống như một cái người là tắm rửa sạch sẽ, như các Phật tử mới đi về tắm rửa sạch sẽ xong rồi đó, rồi ai nó đem một cái con rắn hoặc là có cái xác thú rồi nó thúi rồi nó bệnh hoạn, nó sình lầy rồi khoác trên con người của mình. Thì khi mà vừa họ muốn khoác cái xác thú hoặc cái hình ảnh con người lên là mình sợ, mình rùng mình đó. Mình vừa thấy con rắn là mình không dám tới gần, mình vừa thấy người ta đưa cái áo dơ là mình không dám mặc đó. Tại vì sao vậy? Mình mới tắm rửa sạch sẽ. Thì cái thí dụ của ngài nói vậy, tức là nếu mà mình nghĩa là mình đang tu tập vậy đó mà lỡ một cái ý niệm của thân của khẩu của ý nào mà nó ác khởi lên đó, thì mình phải so sánh rằng nếu mà mình nghĩa là mình đã muốn tu, tức là mình đã sạch sẽ rồi, rồi bây giờ nghĩa là giác ý niệm mình lên nữa, giác ý niệm nghĩa là nghe người ta nói rồi nghe người ta khen ngợi mà làm cho mình khởi những cái tâm bất thiện đó, thì giống như là mình mang trong người mình á con rắn thúi, con nghĩa là cái xác mà đầy đủ, nghĩa là có giòi có tựa đến mình sợ mình không dám mặc. Đó, ý niệm nó làm cho mình phải từ bỏ cái ý niệm bất thiện đi đi. Cái thí dụ của ngài là rõ ràng, ngài nói rằng nếu lúc ấy lấy xác rắn, xác chó hoặc xác người đã thâm sanh sình chướng thối rửa, chải nước dơ đeo vào cổ vào người ấy, rồi người ấy liền ghét sợ dơ bẩn nên không có hỷ, không có lạc. Tức là nó là nếu bây giờ mình vậy mà các vị thấy rằng bây giờ mình đi thăm một người nào mà họ bệnh hoạn mà cái mình họ tiêu tiểu ra rồi, nghĩa là mình mấy họ chết họ sình lầy lên, mình vô cái là mình không dám đứng gần rồi, tại vì mình nghĩ rằng mình sạch sẽ, mình chưa có bị bệnh như vậy. Thì Đức Phật ngài nói như vậy, nếu mà mình khởi lên một cái niệm, đang khởi một niệm thiện mà một cái niệm bất thiện nó tấn công, thì mình phải so sánh rằng lẽ nào nữa là mình là một người mới tắm rửa sạch sẽ rồi, bây giờ lại phải đeo mang những cái đồ bất thiện như vậy nữa. Thì tự nhiên đó là khi mình vừa suy nghĩ xong rồi đó, thì cái ý niệm của thiện nó mạnh hơn, ý niệm mà so sánh vậy nó mạnh hơn, nó sẽ lấn áp được cái niệm bất thiện, tức là cái niệm ham muốn của mình. Đó là cái thứ hai. Ngài nói rằng nữa là cho nên nữa là nếu mà tỳ kheo nào muốn tăng được tăng thượng tâm thì cần phải luôn luôn niệm cái tướng thứ hai này, tức là hãy vừa khởi lên một cái niệm nào mà bất thiện thì mình coi nó giống như là cái bằng nó là đờm nhơ sình lầy rồi xác chết con này con kia vậy, mà mình sạch sẽ mình không muốn đụng tới nữa. Cho nên những cái gì mà người ta nói về tham về sân về si mà nó khởi lên ý niệm nó làm cho mình trở thành tham sân si thì mình bỏ, lập tức bỏ liền. Mình nói rằng nếu mà mình có sân á thì con người của mình nó dị hình nó khó coi lắm, tự nhiên mình đang sạch sẽ thì mình mang cái thân xấu xa vô, cho nên do đó mình không làm được. Đó là cái ý thứ hai mà ngài nói rằng đó là cái tướng thứ hai. Rồi bây giờ ngài nói cái tướng thứ ba, ngài nói rằng nếu á một cái vị tỳ kheo nữa mà suy niệm về một cái tướng tương ưng với thiện mà sinh niệm bất thiện á, và khi quán nghĩa là về ác có tai họa, tức là khi mà mình đang quán niệm thiện rồi, bây giờ cái niệm bất thiện nó khởi lên mà mình quán rõ thấy nó có tai họa mà rồi nó nghĩa là nó cũng vẫn tiếp tục, tức là mình biết rằng cái lời nói bất thiện hay là ý nghĩ bất thiện, hành động bất thiện nó đem đến khổ cho mình mà cái niệm nó vẫn khởi lên. Cũng giống như mình biết rằng nghĩa là bây giờ mình leo lên xe, mình lái xe, mình đi đến hẹn với một người nào đó mà